Bản giao hưởng dang dở. Đáng lẽ sau năm 1925, Einstein có thể đi câu cá mà không cần làm gì nữa, hưởng nhàn sớm như Newton, như nhiều người nói. Nhưng ông đã lao vào một công cuộc kiếm tìm bản đồ cuối cùng của thiên nhiên vất vả nhất 30 năm mà không đạt kết quả như mong muốn. Cuộc đời ông là một bản giao hưởng dang dở. Ông tin không thể nào Thượng Đế lại tạo ra một vũ trụ với hấp lực, điện và từ như những thực thể riêng biệt. Chúng phải là những mảnh vỡ của một quy luật chung. Ông tin vào sự hài hòa của luật tạo hóa. Những gì con người đã khám phá được chỉ mới là cái đuôi, cái chân của một con sư tử. Vì kích thước nó lớn quá nên chúng ta chưa phát hiện nó hết được. Einstein nói với thư ký Helen Dukas của mình rằng có lẽ 100 năm sau các nhà vật lý mới hiểu những gì ông làm. Có lẽ. Nhưng mới 50 năm sau, sự quan tâm về trường thống nhất đã sống dậy mạnh mẽ nhằm thống nhất thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Ngày nào người ta xem nó như tuyệt vọng, thì nay nó lại chiếm lĩnh mọi buổi hội thảo về vật lý lý thuyết. Thuyết siêu dây hiện là ứng cử viên làm cho người ta hy vọng sẽ tìm lại được cái Einstein đã bỏ dở. Ở thuyết này, vật chất biến thành âm nhạc, các hạt dưới nguyên tử, biến thành những nốt nhạc trên một sợi dây rung. Mỗi cách rung tương ứng với một hạt dưới nguyên tử, như photon hay neutrino. Những khám phá các hạt dưới nguyên tử chính là những khám phá các octave trên siêu dây này. Các định luật hóa học là những điệu nhạc được đánh lên các siêu dây. Vũ trụ chính là một bản giao hưởng của các dây đàn. Các định luật vật lý không gì khác hơn là những hòa âm của siêu dây. Siêu dây chứa đựng được cả thuyết tương đối rộng của Einstein. Khi siêu dây chuyển động trong không thời gian, nó buộc không gian xung quanh phải cong đúng như Einstein đã khám phá năm 1915 trong thuyết tương đối rộng của mình. Stephen Weinberg nói, lý thuyết dây đã cung cấp một ứng viên đầu tiên có căn cứ cho lý thuyết sau cùng về trường thống nhất. Einstein đã thiếu đi một nguyên lý dẫn đường giữa rừng toán tensor. Ông viết, tôi tin rằng để có thể đạt được tiến bộ, người ta lại phải khám phá ra được nguyên lý tổng quát nào đó của thiên nhiên. Người ta tin rằng đã tìm được dấu vết của một nguyên lý dẫn đường, như đã thấy trong thuyết tương đối hẹp. Các định luật vật lý bất biến đối với phép biến đổi không gian và thời gian của Lorentz, hay nói một cách tương đương, bất biến đối với phép quay trong không gian 4 chiều Minkowski, còn được gọi là phép đối xứng. Hoặc như trong thuyết tương đối rộng, các định luật vật lý bất biến đối với các phép biến đổi tọa độ Gauss. Đó là phép đối xứng trong siêu dây mà người ta gọi là siêu đối xứng, có thể thống nhất cả hai vế lượng tử và tương đối rộng trong một không gian lớn hơn trong siêu không gian. Các nhà vật lý tin rằng vào thời điểm của Big Bang, của thuở tạo thiên lập địa, tất cả phép đối xứng hay các nguyên lý dẫn đường được thống nhất như Einstein tin tưởng. Tất cả các lực trong trời đất, hấp lực, điện từ, các lực mạnh và yếu của thế giới nguyên tử đều được thống nhất vào một lực duy nhất gọi là siêu lực vào lúc tạo thiên lập địa. Chúng chỉ bị tách ra thành từng mảnh khác biệt sau đó khi vũ trụ bắt đầu nguội dần. Cuộc truy lùng thuyết trường thống nhất của Einstein kéo dài hơn 30 năm liền chắc đã trở thành một nỗi ám ảnh cho Einstein. Nhưng mà nỗi ám ảnh làm sao? Thuyết trường thống nhất đã định hướng cho nghiên cứu lý thuyết sau này, và ảnh hưởng của nó lên nghiên cứu cơ bản vật lý sẽ tiếp tục kéo dài vào thế kỷ 21, như nhà vật lý giải Nobel năm 1957, C.N. Young, đánh giá trong một cuộc hội thảo năm 2004 tại thành phố nơi sinh của Einstein, nhân kỷ niệm 125 năm sinh nhật. Cuộc truy lùng với thuyết siêu dây đang diễn ra cũng với nỗi ám ảnh không kém như nỗi ám ảnh ngày nào đối với Einstein. Từ những năm 1995, hằng số lambda của cái ngu ngốc lớn nhất của Einstein cũng sống lại, và năm 1999 trở thành thời sự cao độ. Người ta tính năng lượng thấy được chứa đựng trong các vì sao và thiên hà dựa theo công thức E bằng MC bình phương, thấy nó chỉ bằng 5% tổng năng lượng trong vũ trụ. Thêm vào đó là một phần năng lượng khoảng 25% được gọi là năng lượng tối mà người ta đoán xuất phát từ các hạt cơ bản chưa phát hiện được. Như vậy còn mất đi một khoảng năng lượng 70%, một loại năng lượng tối còn tiềm ẩn nào đó của một loại vật chất tối. Nó lại là phần lớn của quỹ năng lượng của vũ trụ. Đó là điều bí ẩn rất lớn. Rồi người ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy những phép tính trên có thể hoàn toàn được cắt nghĩa. Nếu giả thiết rằng năng lượng tối kia không gì khác hơn là loại năng lượng ứng với hằng số lambda mà Einstein đã đưa ra 80 năm trước đó. Có thể ngày nào đó người ta sẽ chứng minh rằng cái ngu ngốc lớn nhất sẽ là một trong những phát minh lớn nhất của ông. Vật lý đang đứng trước nhiều sự bí ẩn như cuối thế kỷ 19 và cần một cuộc cách mạng mới. Có lẽ phải cần một Einstein mới. Cornelius Langcross, một trong những cộng tác viên nổi tiếng của Einstein, có những lời đặc trưng sau đây dành cho Einstein. Ông đã làm giàu khoa học bằng một thiên hà của những khám phá rực rỡ, nổi bật cho mọi thời đại, như những biểu hiện đáng ngạc nhiên nhất của trí tuệ con người trong cuộc tìm kiếm dò dẫm cái tận cùng. Nếu ông là người xa lạ đối với giai đoạn phát triển hiện tại của khoa học, ý nói cơ học lượng tử, điều đó không thêm hay bớt điều gì vào vị trí mà Einstein đã có được trong lịch sử vật lý học. Phải chăng những lời sau đây của nhà thơ và triết học Friedrich Nietzsche cũng đúng cho Einstein? Và chỉ khi tất cả các ngươi đã quên ta, ta sẽ trở lại các ngươi. 13 La Mã. Tư duy và các phương pháp của quá khứ đã không ngăn chặn được các cuộc thế chiến, nhưng tư duy của tương lai phải làm cho các cuộc chiến trở nên không thể thực hiện được. Einstein. Sự lo lắng về chính con người và số mệnh của nó phải luôn là sự quan tâm chính của tất cả các nỗ lực của các ngành khoa học. Điều đó người ta không bao giờ được quên giữa các biểu đồ và phương trình của mình. Einstein. Từ Princeton, ông cũng không ngừng dấn thân đấu tranh cho hòa bình thế giới. Ngày 2 tháng 8 năm 1939, ông ký tên lá thư gửi Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, khuyến cáo trước nguy cơ Đức có thể có một chương trình sản xuất bom nguyên tử và khuyến cáo chính quyền Mỹ nên xem xét một kế hoạch nghiên cứu lớn cho đề án này. Einstein là một người hòa bình chủ nghĩa, nhưng đứng trước thế lực nguy hiểm của nhân loại là Nazi, ông không để mình tự bó tay nên đã có những hành động tích cực. Ông nói, tôi ý thức nguy cơ khủng khiếp cho nhân loại về sự thành công của công việc này, tức nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử. Nhưng khả năng người Đức cũng cùng làm việc này với triển vọng thành công đã buộc tôi đi đến việc làm này, tức viết thư khuyến cáo. Tôi không có chọn lựa nào khác, mặc dù tôi vẫn là một người theo chủ nghĩa hòa bình không gì thay đổi. Giết chóc trong chiến tranh theo quan điểm của tôi không khác hơn gì giết chóc bình thường. Và tôi là một người theo chủ nghĩa hòa bình kiên quyết, nhưng không phải tuyệt đối. Điều đó có nghĩa rằng tôi chống lại trong mọi trường hợp việc sử dụng bạo lực, trừ trong trường hợp kẻ thù chủ tâm lấy sự hủy diệt của sự sống làm cứu cánh. Tôi luôn luôn chống lại việc sử dụng bom nguyên tử đối với Nhật, nhưng không làm gì khác được để ngăn chặn quyết định định mệnh. Sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật, Einstein rất hối hận nói, nếu tôi biết được rằng người Đức không sản xuất được bom nguyên tử, thì tôi đã không động đến một ngón tay. Thực sự Đức cũng có một đề án phản ứng hạt nhân, nhưng do hoàn cảnh chính trị, xã hội xấu đi, một mình Heisenberg và Weizsäcker là những nhà vật lý nguyên tử còn ở lại không cán đáng nổi. Trong khi tại Los Alamos, cả một đội quân khoa học gia hùng hậu với rất nhiều thành viên là những khoa học gia tài giỏi về vật lý nguyên tử từ châu Âu chạy trốn chủ nghĩa phát xít được tập hợp tại đề án Manhattan, đặc biệt là hai nhà vật lý học đầu đàn Fermi và Schrödinger. Bohr, vốn gốc Do Thái, cũng chạy trốn qua Anh năm 1943 khi Đan Mạch bị quân đội Đức chiếm, sau đó đi qua Mỹ và cũng làm việc như thành viên của nhóm nghiên cứu Anh trong đề án Manhattan 2 năm. Những hình ảnh của trái bom nguyên tử đầu tiên nổ trong những giây đầu, 3 tuần trước cuộc tấn công xuống Hiroshima. Tổng thống Mỹ Harry Truman, khi ông còn đang ở hội nghị Potsdam của đồng minh, nhận được tin của vụ nổ thành công của đề án Manhattan với kinh phí 2 tỷ đô la và khoảng 130.000 người tham gia. Cũng từ Potsdam, Truman ra lệnh ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945 và xuống Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945. Mục đích của cuộc ném bom không phải chỉ khuất phục kẻ thù chiến tranh là Nhật Bản, mà là để gửi tín hiệu đến địa chỉ kẻ thù mới trong cuộc chiến tranh lạnh sắp tới, Liên bang Xô Viết. Một loạt những diễn biến tiếp theo. Ngày 5 tháng 3 năm 1946, Churchill trong diễn văn tại Fulton, Missouri, yêu cầu lập ra bức màn sắt dọc theo Stein Trieste để ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản. Ngày 12 tháng 3 năm 1947, Truman tuyên bố chính sách đẩy lùi cộng sản. Tháng 6 năm 1948, Berlin bị Liên Xô phong tỏa. Tháng 4 năm 1949, NATO, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương được thành lập. Ngày 26 tháng 8 năm 1949, Liên Xô thí nghiệm bom nguyên tử đầu tiên, độc quyền bom nguyên tử của Mỹ bị phá vỡ. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Ngày 25 tháng 6 năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bắt đầu. Nguồn: Treo Eboche, số 17 năm 2005. Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945, sau 8.15 giờ. Đó là ngày nước Nhật có hai mặt trời. Trung tâm thành phố biến thành bình địa trong vòng vài giây đồng hồ. Số người chết được thống kê giữa 78.000 đến 200.000. 60.000 tòa nhà bị phá hủy. Đòn nặng nhất đánh vào xã hội là mưu toan một cách hệ thống và rộng khắp nhằm làm tiêu tan lòng tin và sự lạc quan của con người. Einstein. Chú thích: đầu năm 1954, Robert Oppenheimer, người đứng đầu đề án Manhattan sản xuất bom nguyên tử của Mỹ, bị lên án là yếu tố an ninh lớn và bị loại ra khỏi mọi hoạt động của cơ quan năng lượng nguyên tử Mỹ. Einstein lấy thái độ ủng hộ Oppenheimer. Hết chú thích. Ông chống lại chủ nghĩa McCarthy trong những năm 50, kêu gọi giới trí thức bất phục tùng lệnh triệu tập thẩm vấn của Ủy ban Hạ viện về những hoạt động chống Mỹ. Một loại tòa án La Mã mới, kể cả nếu phải bị đi tù bằng cách dựa vào quyền tự do ngôn luận bất khả xâm phạm của con người được bảo vệ trong hiến pháp. Trong một bức thư cho một nạn nhân, ông kêu gọi: tất cả trí thức bị gọi ra trước một trong những ủy ban phải từ chối mọi lời khai, nghĩa là sẵn sàng vô tù và bị phá sản. Nói gọn lại, hy sinh những quyền lợi cá nhân trước những quyền lợi văn hóa. Sự khước từ này phải được dựa trên sự khẳng định rằng đó là một điều đáng hổ thẹn cho một công dân không có tội phải bị thẩm vấn như thế, và loại thẩm vấn này vi phạm tinh thần của hiến pháp. Chú thích: Thái độ này của Einstein làm người ta nhớ lại câu nói của vị Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson. Để bảo vệ tự do của tinh thần con người và tự do báo chí, mỗi người hãy sẵn sàng chấp nhận tử vì đạo cho mình. Hết chú thích. Ông gọi những người đứng đằng sau chiến dịch này là những chính trị gia phản động, cố tình gây sự nghi ngờ trong công chúng về những hoạt động của các nhà trí thức để trấn áp quyền tự do của họ. Bức thư kêu gọi bất phục tùng được đăng tải trên New York Times ngày 12 tháng 6 năm 1953 và gây ra một phản ứng bùng nổ trong dư luận. Tất cả những tờ báo lớn trong các lời bình luận của họ đều từ chối một cách lịch sự lời kêu gọi của ông. Người ta không chờ đợi điều khác hơn bởi các tờ báo trông cậy vào quảng cáo lớn, như ông viết cho một người bạn. Bertrand Russell sau đó gửi một lá thư đến báo New York Times với những lời rất mỉa mai về thái độ theo thời của báo này. Quý ngài kết án những người tử vì đạo của Thiên Chúa giáo khi họ từ chối cúng tế cho vua đa thần giáo. Tôi thấy hình như quý ngài cũng kết án George Washington và cho rằng đất nước của quý ngài muốn trở lại quan hệ nô lệ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị kiều diễm của quý ngài. Với tư cách một người Anh trung thành, tôi dĩ nhiên hoan hô lập trường này, nhưng sợ rằng nó không có một sự hậu thuẫn nhiệt tình ở nước quý ngài. Einstein bị gán cho danh hiệu gián điệp cộng sản trong một hồ sơ mật dài 1.427 trang về ông của FBI và đáng lẽ phải bị trục xuất khỏi nước Mỹ từ lâu. Chiến tranh lạnh, theo Einstein, chỉ là cái cớ để chủ nghĩa quân sự ở Mỹ khuếch trương và bộ máy nhà nước tấn công các quyền tự do dân sự của công dân Mỹ. Năm 1947, Einstein trong một bài trả lời một cuộc phỏng vấn đã tuyên bố về vấn đề vũ trang hạt nhân của Mỹ. Sự tàn phá các thành phố lớn của Nhật Bản mà không có cảnh cáo trước đúng mức, sự sản xuất không ngừng bom nguyên tử, sự chi tiêu nhiều tỷ đô la cho các mục tiêu quân sự mà không có mối nguy cơ đe dọa bên ngoài, âm mưu quân sự hóa khoa học, tất cả những thứ đó đã góp phần ngăn cản sự hình thành một không khí tin cậy, điều thiết yếu cho sự thiết lập một nền hòa bình chắc chắn. Năm 1948, trong một thông điệp gửi cho một hội nghị chống lại nguy cơ chiến tranh hạt nhân, ông nói: "Cuộc chiến tranh thắng lợi chống nước Đức Nazi và Nhật Bản đã đem lại ở đất nước chúng ta một ảnh hưởng quá lớn của quân sự và của cách suy nghĩ quân sự. Nó đe dọa cơ cấu dân chủ của đất nước chúng ta và hòa bình của thế giới. Nguy cơ không những đến từ các thế lực quân sự mà còn đến từ sự thụ động của người dân của các dân tộc." Ông nói, sức mạnh nguyên tử được giải phóng đã thay đổi tất cả, nhưng không thay đổi tư duy chúng ta, và như thế chúng ta đang đi vào một thảm họa mới mà không có chuẩn bị. Với kinh nghiệm của chế độ quốc xã của Hitler, ông cho rằng thế giới bị đe dọa bởi những người dung thứ tai họa hay những người tạo điều kiện cho nó nhiều hơn là bởi những kẻ gây tội ác. Thế giới đã kết thúc chiến tranh, nhưng chưa có hòa bình thật sự. The war is won, but the peace is not. Vài tuần sau vụ ném bom nguyên tử, ông đã tuyên bố, sự cứu rỗi của nền văn minh và loài người chỉ có thể đạt được bằng việc thành lập một chính quyền thế giới mà luật lệ của nó bảo đảm an ninh cho các quốc gia. Chiến tranh mới sẽ không tránh khỏi, bao lâu các quốc gia tiếp tục vũ trang và giữ bí mật nó. Ngày 26 tháng 8 năm 1949, Liên Xô thử bom nguyên tử đầu tiên. Cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân quy mô bắt đầu. Nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh khốc liệt hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Einstein tiếp tục một chiến đấu mới chống lại sự vũ trang hạt nhân cho sự sống còn của nhân loại. Hoặc một chính quyền thế giới, hoặc sẽ không còn thế giới nữa. Ý tưởng của ông nối tiếp ý tưởng về một cộng đồng thế giới của các dân tộc có chủ quyền, sống hòa bình, độc lập và tự do trong một thể chế liên bang trong giấc mơ hòa bình vĩnh cửu của Immanuel Kant. Những năm cuối đời ở Princeton, Einstein chứng kiến thêm một lần nữa, lần này trên nước Mỹ, những cảnh tượng trước đây đã khiến ông đã rời bỏ nước Đức ra đi. Chủ nghĩa quân sự, cơn sốt vũ trang, chủ nghĩa McCarthy theo dõi và truy bức những người tiến bộ, giới hạn quyền tự do con người. Tôi đã ngồi 17 năm ở Mỹ mà không tiếp thu được điều gì từ nếp nghĩ của đất nước này, và cần giữ mình cho khỏi hời hợt trong tư duy và cảm xúc. Nó nằm trong không khí ở đây. Năm 1948, ông viết cho Bond: "Tôi rất nản lòng vì tôi hoàn toàn bất lực và không có một ảnh hưởng nào ở đất nước này." Một lần nữa, ông làm một cuộc di tản nội tâm ngay trên nước Mỹ. Einstein ngày càng cô đơn trong giới khoa học. Năm 1948, trong một bức thư gửi cho Konrad Habich, một trong hai người bạn ở Hàn Lâm Viện Olympia thời sinh viên, ông viết: "Tôi vẫn tiếp tục làm khoa học không mệt mỏi, nhưng đã trở thành một người tà giáo khó chịu, không muốn người ta xây dựng vật lý lên xác suất." Ông cũng cất cây đàn, không còn nghe được những âm thanh do chính mình tạo ra nữa. Năm 1949, ông viết cho người bạn thứ hai, Maurice Solovin, của Viện Hàn Lâm Olympia: "Bạn nghĩ rằng chắc tôi nhìn lại một sự nghiệp cuộc đời với sự thỏa mãn âm thầm, nhưng thực tế khác hẳn nếu nhìn gần. Không có một khái niệm nào tôi tin được rằng nó sẽ đứng vững, và tôi cảm thấy nghi ngờ không biết tôi đi đúng đường hay không. Các đồng nghiệp đương thời nhìn trong tôi một người tà giáo và một người phản động đã sống quá thời mình. Đó là vì thời trang và tính cận thị, nhưng cảm giác của sự không chắc chắn đến từ bên trong. Cái quý nhất còn lại là một vài người bạn hiền, kiên định và hiểu được nhau." Ông thấy con đường khoa học của ông những năm cuối đời mờ mịt. Ông đã từng tin vào Thượng Đế tinh tế nhưng không thâm hiểm. Nhưng rồi lại có lúc ông hoài nghi, Thượng Đế có thể thâm hiểm lắm. Bản giao hưởng vũ trụ của ông bị gian dở. Sau Thế chiến thứ hai chấm dứt, nhiều người Đức di tản trước đây trở về Đức. Trong đó có Max Born là một thí dụ. Gia đình rất đổi thân thiết với Einstein. Nhưng Einstein không bao giờ bước chân lên nước Đức nữa. Thái độ của ông về nước Đức sau Thế chiến thứ hai đã thay đổi triệt để và không thể hàn gắn được. Nếu trong Tín điều ông viết năm 1933 lúc giã từ nước Đức, ông còn bày tỏ hy vọng về sự phục hồi của nước Đức: "Tôi hy vọng rằng các quan hệ lành mạnh sẽ nhanh chóng trở lại nước Đức, và rằng trong tương lai ở đất nước đó, những con người vĩ đại như Kant và Goethe không phải chỉ thỉnh thoảng được kỷ niệm, mà những nguyên tắc họ đã dạy sẽ được thực hiện trong đời sống và ý thức cộng đồng." Và trong lá thư chia tay với Hàn Lâm Viện Phổ tháng 3 năm 1933, ông còn tỏ lời cảm ơn: "Hàn Lâm Viện đã dành cho tôi trong 19 năm liền cơ hội để có thể toàn tâm lo công việc nghiên cứu khoa học mà không phải bận tâm về bất cứ nhiệm vụ nghề nghiệp nào. Tôi biết phải cảm ơn Hàn Lâm Viện như thế nào." Thì nay thái độ của Einstein về nước Đức khác hẳn. Ông đã trả lời Hàn Lâm Viện Berlin, Hàn Lâm Viện Phổ trước đây, khi được mời làm thành viên trở lại, bằng một bức điện tín ngắn ngủi năm 1946: "Sau tất cả những gì khủng khiếp đã xảy ra, tôi thấy mình không thể nào nhận lời mời của Hàn Lâm Viện Đức được nữa." Einstein. Bức điện tín chấm dứt không một lời chào hay chúc tương lai. Ngày 27 tháng 10 năm 1946, Sommerfeld cũng gửi thư cho Einstein, nhân danh Viện Hàn Lâm Bayern, để mời Einstein nhận làm thành viên lại. Ngày 14 tháng 12, Einstein đã trả lời Sommerfeld trong thư có đoạn viết: "Sau khi người Đức đã giết hại những người anh em Do Thái của tôi, tôi không muốn dính dáng gì nữa với người Đức nữa, cũng không dính dáng đến viện Hàn Lâm tương đối vô hại. Trừ với vài người riêng lẻ, những người trong khả năng của mình đã vẫn kiên gan. Tôi vui mừng được biết rằng ông thuộc về những người như thế. Bên cạnh Sommerfeld còn có những người như Blanche, Hahn là những người như thế, đặc biệt là von Lauer. Sommerfeld cảm thấy bức thư trả lời là một sự đau đớn cho ông và cho Hàn Lâm Viện. Năm 1948, có tin trên báo, Einstein dự định một chuyến đi thuyết trình sang châu Âu. Sommerfeld liền xin Einstein đừng quên Munich. Einstein trả lời với vẻ chán chường: "Bây giờ tôi đã già rồi và không còn đi du lịch nữa, sau khi tôi đã biết con người đầy đủ từ mọi khía cạnh." Quan hệ giữa Einstein và nước Đức, dân tộc Đức không bao giờ hàn gắn được nữa. Ông cho rằng người Đức như cả một dân tộc phải chịu trách nhiệm về những sự tàn sát hàng loạt này và phải bị trừng phạt như một dân tộc. Đằng sau Hitler là dân tộc Đức, dân tộc đã chọn Hitler. Sau khi hắn đã công bố trước dân tộc đó một cách công khai những ý đồ đê tiện của hắn trong một quyển sách và trong những bài diễn văn của hắn. Otto Hahn, chủ tịch mới của trung tâm Max Planck, tên gọi mới của trung tâm vua Wilhelm nhằm khuếch trương các ngành khoa học. Năm 1949, mời Einstein làm thành viên ở hải ngoại, vì Einstein trước đây đã từng làm giám đốc của Viện Vật lý của trung tâm hai thập niên liền, cũng đã nhận được một lời cự tuyệt tương tự. Tôi cảm thấy đau buồn rằng tôi lại phải gửi đến ngài lời từ chối, một trong ít người đã vẫn kiên gan và đã làm những điều tốt nhất trong những năm tồi tệ. Nhưng không thể nào khác hơn. Những tội ác của người Đức quả là cái kinh tởm nhất mà lịch sử của các quốc gia được gọi là văn minh có được. Thái độ của những người trí thức Đức, xét như một giai cấp, là không khá hơn thái độ của dân đen. Trong những hoàn cảnh này, tôi cảm thấy một mối ác cảm không thể cưỡng lại được đối với việc tham gia vào bất kỳ một việc gì tượng trưng cho một phần đời sống xã hội, đơn giản từ nhu cầu giữ mình trong sạch. Ông gọi Đức là đất nước của những kẻ sát nhân hàng loạt và không bao giờ thay đổi ý kiến này nữa cho đến khi ông mất. Chương 8. Những ngày cuối cùng. Tôi đã làm xong việc của tôi trên quả đất. Einstein. 14. La Mã. Chúng ta là con người, bất tử trong cái chúng ta cùng tạo ra ở những tác phẩm mãi mãi vững bền. Einstein. Chữ ký cuối cùng của ông là chữ ký cho tuyên ngôn Russell-Einstein do sáng kiến của Russell không bao lâu trước khi Einstein mất, chống lại cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đang ồ ạt diễn ra. Einstein ký vào bản tuyên ngôn 2 ngày trước khi mất. Đó có lẽ là tuyên ngôn hòa bình nổi tiếng nhất chống lại vũ trang hạt nhân. 9 trong 11 người ký tên là những người được giải Nobel. Trong cuộc chiến hạt nhân sẽ không có kẻ chiến thắng. Tuy tuyên ngôn không có ảnh hưởng trực tiếp lên chính sách vũ trang hạt nhân của hai khối Đông Tây, nhưng đó là lời kêu gọi có tác dụng mạnh nhất lên các khoa học gia và công dân các nước. 2 năm sau, trên đỉnh cao của chiến tranh lạnh, những người ký tuyên ngôn và các khoa học gia khác của hai khối Đông Tây đã họp lại thành lập hội nghị PERC-WASH, trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động của các nhà khoa học trên thế giới kêu gọi giải giáp vũ khí hạt nhân. Hoạt động đó tiếp diễn cho đến ngày nay. Ý thức của nhà khoa học về trách nhiệm của mình đối với hòa bình và đối với hậu quả của việc sử dụng khoa học kỹ thuật nói chung đã thoát thai từ những hành động dũng cảm của Einstein chống lại cuộc thế chiến thứ nhất và từ cuộc tranh đấu không ngừng của ông cho đến cuối đời, ngót 40 năm. Ông đã đánh thức lương tâm và trách nhiệm của người làm khoa học trong thời đại khi mà vai trò của họ rất cao, đồng thời trách nhiệm của họ đối với xã hội cũng rất lớn. Quyển Einstein và Hòa bình dày gần 700 trang, là một tư liệu ấn tượng chưa từng có về sự dấn thân cho hòa bình của một nhà khoa học. Phát thảo của bài phát biểu sau cùng cho ngày quốc khánh của Israel dự kiến được đọc trên đài phát thanh năm 1955, có đoạn mở đầu. Hôm nay tôi nói với các bạn không phải với tư cách một công dân Mỹ, cũng không phải với tư cách của một người Do Thái, nhưng với tư cách của một người mong muốn xem xét sự vật một cách khách quan với tất cả sự nghiêm túc. Điều tôi muốn đạt đến đơn giản là, với sức lực yếu ớt, tôi muốn phục vụ cho chân lý và công bằng, nhưng với nguy cơ là không làm cho ai hài lòng cả. Nhưng bài diễn văn không bao giờ kết thúc. Câu cuối cùng bị bỏ dở vào ngày ông phải chiến đấu với tử thần. Bàn tay của ông đã kiệt sức tại đó, bàn tay của một người đã cách mạng thế giới khoa học, đã 40 năm chiến đấu không ngừng cho hòa bình, dân chủ, quyền của con người, cũng không thể thay đổi thế giới gì nhiều về chính trị. Cũng như 30 năm liên tiếp đi tìm bản giao hưởng cuối cùng của tạo hóa nhưng không thành công. Ông mất ngày 18 tháng 4 năm 1955 tại Princeton lúc 1 giờ 25 phút sáng, hưởng thọ 76 tuổi. Xác ông được thiêu lúc 16 giờ cùng ngày tại Trenton. Lễ truy điệu được tổ chức đơn giản trong vòng bạn bè thân thiết nhất. Cho được Otto Nathan và Paul Oppenheim mang đi rải tại một nơi không được biết. Theo di chúc của ông, không có điếu văn, nghi lễ, không hoa, không nhạc, không bia mộ. Chỉ có 12 người có mặt những giờ phút tiễn đưa ông. Tất cả đều được làm đúng theo di chúc. Tại nhà quan ở Trenton, một không khí yên lặng bao trùm. Otto Nathan, người thực hiện di chúc ông, một lần duy nhất phá tan sự yên lặng khi bước tới quan tài để đọc mấy dòng thơ của Goethe, khắp Schindler tại Weimar đúng 150 năm trước, trước khi quan tài được đưa qua phòng hỏa thiêu. Bài thơ có hai câu kết. Ông tỏa sáng trước chúng ta như một sao chổi rồi vụt biến. Ánh sáng vô tận quyện với ánh sáng của ông. Vài giờ trước khi mất, Einstein lặp lại với Margot, con gái của ông. Tôi đã làm xong việc của tôi trên quả đất. Cái bí mật cuối cùng ông mang theo là những tiếng thều thào bằng tiếng Đức trước lúc ông chấm dứt cuộc hành trình để vĩnh viễn trở về với cát bụi. Cô y tá trực không biết một chữ Đức nào. Tiếng Đức vẫn là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông. Nhưng trớ trêu thay, ông không tìm thấy quê hương ở nước Đức. Những lời nói sau cùng của con người khổng lồ trí thức đã bị mất đi vào thế giới. Đó là hàng chữ to trên tờ New York Times ngày hôm sau. Nhà viết tiểu sử Armin Herman nói, mỗi một lỗ hổng trong kiến thức về Einstein là đau đớn cho chúng ta, và đặc biệt lỗ hổng cuối cùng này vẫn mãi mãi mất mát vì sự bất lực ngôn ngữ của cô y tá. Nhiều năm liền, Einstein tìm cách lánh xa mọi sự giao tiếp với đất nước của những kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng rồi những kỷ niệm thời học sinh ở Munich trở về mạnh mẽ trong tâm trí. Ông nhớ lại các bạn, các thầy, nhất là thầy Ferdinand Ruess, là người đã đưa ông vào thế giới văn chương cổ điển. Nhớ lại cha mẹ, các buổi hòa nhạc với người mẹ yêu quý. Ông có thể nói những gì vào lúc lâm chung? Tấm ảnh có lẽ nổi tiếng nhất của Einstein khi lè lưỡi với báo chí. Sau một buổi chiêu đãi mừng sinh nhật thứ 72 của Einstein vào ngày 14 tháng 3 năm 1951 tại Princeton, ông ngồi vào xe ô tô ở băng sau giữa tiến sĩ Adele Lott, giám đốc của Institute for Advanced Studies và vợ ông này. Phóng viên và nhiếp ảnh viên cứ tiếp tục ùa vào để xin ông thêm một bộ ảnh sinh nhật, mặc dù ông nói với họ đã đủ rồi. Lúc đó ông mới lè lưỡi ra và bị một trong người săn đuổi chụp được đúng lúc. Người ta sống trong một sự căng thẳng thường xuyên cho đến khi cuối cùng ra đi. Nhưng vẫn còn một điều an ủi cho tôi là cái chính yếu những gì tôi làm đã trở thành tài sản hiển nhiên của khoa học chúng ta. Einstein. Margot gặp ông trong bệnh viện và thuật lại cuộc gặp gỡ lần cuối với ông cho Hedwig Born, vợ của Max Born. Cô có biết cháu nằm chung trong bệnh viện với bố Albert? Cháu còn được phép nhìn và nói chuyện với bố Albert hai lần vài tiếng đồng hồ. Cháu được đưa trên xe lăn đến gặp bố. Lúc đầu cháu không nhận ra. Bố thay đổi nhiều quá do đau đớn và thiếu máu trên gương mặt. Nhưng bản chất của bố vẫn không thay đổi. Bố vui mừng khi thấy cháu khỏe hơn, đùa với cháu và tỏ ra hoàn toàn bản lĩnh trước tình hình. Bố nói với một sự trầm tĩnh, kể cả có pha trò đôi chút về các bác sĩ và chờ đợi sự kết thúc của mình như chờ đợi một hiện tượng thiên nhiên sắp xảy ra. Hoàn toàn không sợ hãi như khi bố đã sống, yên tĩnh và khiêm tốn như thế trước cái chết. Không buồn và cũng không tiếc nuối, bố đã ra đi khỏi thế giới này. Cô biết rằng ông sắp ra đi và ra đi trong sự thanh thản. Giờ cuối, ông chống lại việc chích thuốc giảm đau cũng như dự tính đưa ông lên bàn mổ một lần nữa. Ông không muốn kéo dài sự sống một cách giả tạo, mà muốn ra đi trong sự thanh thản bình yên. Tôi sẽ đi khi tôi muốn, một cách đường hoàng. Trong một cuộc nói chuyện với Leopold Infeld, ông một lần bảo, cuộc đời là một vở kịch gây xúc cảm và tuyệt vời. Tôi thích nó. Nếu tôi biết rằng tôi sẽ chết trong 3 giờ tới, điều đó có ảnh hưởng rất ít ỏi lên tôi. Tôi sẽ suy nghĩ có thể sử dụng 3 giờ này như thế nào tốt nhất. Sau đó tôi sẽ sắp xếp giấy tờ của tôi lại thứ tự, rồi yên tĩnh nằm xuống chờ chết. Từ 7 năm qua, ông đã biết bệnh phình động mạch chủ trong ruột ngày càng tăng, có thể vỡ, nhưng ông đã từ chối một cuộc giải phẫu. Ông không bao giờ quên rằng mình chỉ là một người khách lữ hành trên thế giới này. Cuộc đời này là ngắn ngủi, như một cuộc viếng thoáng qua trong một căn nhà lạ. Đoạn đường đã qua được soi chập chờn bởi một ý thức khi tối khi sáng, mà trung tâm của nó là cái tôi hạn chế và phân ly. Và chúng ta cứ để yên cho thiên nhiên biến chúng ta thành hạt bụi nếu thiên nhiên không muốn chọn một con đường nhanh hơn. Chú thích: lời Einstein viết dưới bức tranh khắc axit của Hermann Struck mà ông đã gửi cho người bạn, bác sĩ Hans Mussam, năm 1920. Hết chú thích. Tuy thật nhỏ bé khôn tả những gì mà con người bằng sự phấn đấu nóng bỏng của mình giành được từ chân lý, nhưng chính sự phấn đấu ấy đã giải phóng chúng ta ra khỏi những trói buộc của cái tôi và biến chúng ta thành những người đồng hành của những hiền nhân. Người ta nhớ lại câu trả lời của ông khi có người hỏi một cách đường đột. Ngài sẽ trả lời như thế nào nếu người ta hỏi Ngài lúc sắp lâm chung là Ngài đánh giá cuộc đời Ngài là một sự thành công hay thất bại? Lúc lâm chung hay trước đó, tôi sẽ không quan tâm đến một câu hỏi như thế. Thiên nhiên không phải là người kỹ sư hay một nhà kinh doanh. Bản thân tôi cũng chỉ là một mảnh nhỏ của nó. Sau khi Einstein mất, một ngày Margot ra đường được một người da đen nhận ra bà là con của Einstein. Người đó đến chia buồn với bà và kính cẩn nói: Einstein là người da trắng duy nhất khi gặp chúng tôi ngã mũ chào. Bertrand Russell nói về Einstein: trong tất cả các gương mặt có tiếng tăm trong xã hội mà tôi biết được thì Einstein là người đã chiếm được trọn vẹn sự ngưỡng mộ trong tim tôi. Einstein không những là một nhà khoa học vĩ đại, ông còn là một con người vĩ đại. Ông đấu tranh cho hòa bình trong một thế giới đang tiến dần về chiến tranh. Ông vẫn thánh thiện trong một thế giới điên loạn và phóng khoáng trong tư duy trong một thế giới của những người cuồng tín. Einstein không những là nhà khoa học có năng lực nhất của thế hệ ông, ông còn là, điều không phải là đương nhiên, một người hiền. Anh Stan là một con người tuyệt vời. Mặc cho tài năng và tên tuổi, ông vẫn luôn luôn vô cùng khiêm tốn. Mỗi một yêu sách cho mình siêu việt là xa lạ với ông. Không bao giờ tôi thấy ở ông một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự hám danh hay ganh tị. Những tật xấu mà ngay những bộ óc vĩ đại như Newton và Leibniz cũng mắc phải. Pablo Casol, nhạc sĩ violoncello tài năng của Tây Ban Nha, điếu ông với câu: sau khi Einstein chết, thế giới như mất đi trọng lượng và một phần vật chất của nó. Đúng như thế, thế giới đã mất đi động lực quan trọng đã tác động nửa thế kỷ qua. Tạp chí Time trong số ra cuối cùng của thế kỷ 20, ngày 31 tháng 12 năm 1999, đã chọn Einstein là nhân vật của thế kỷ. Ông là nhà khoa học ưu việt trong một thế kỷ bao trùm bởi khoa học. Những tiêu chuẩn của thời đại, bom nguyên tử, Big Bang, vật lý lượng tử và điện tử, tất cả đều mang dấu ấn của ông. Nhân kỷ niệm sinh nhật 100 năm của Einstein, Time số ngày 19 tháng 2 năm 1979 viết: cơn sốt lễ kỷ niệm 100 năm dâng lên về một con người mà những ý tưởng của ông đã định dạng lại vũ trụ. Ông là một Merlin thời hiện đại, làm hiện ra những khái niệm mới đáng ngạc nhiên về không gian và thời gian, thay đổi vĩnh viễn sự nhận thức của con người về vũ trụ của ông và về chính ông. Ông là cha đẻ của thuyết tương đối và báo hiệu thời đại nguyên tử với công thức nổi tiếng của ông, E bằng MC bình phương. Tiếng tăm ghê gớm của ông không làm xói mòn nhân tính đơn giản của ông. Ông lên tiếng một cách can đảm chống lại bất công xã hội. Trong những năm cuối cùng, mặc những bộ đồ thùng thình, tóc bạc của ông không bao giờ chải, giống như con chó chăn cừu. Ông giúp bọn trẻ làm bài tập về hình học mà ông ưa thích từ nhỏ, tác giả: vẫn yêu thích lái thuyền buồm, đánh các điệu nhạc Mozart trên. Tờ tuần báo Spiegel của Đức năm 1999 với tiêu đề "Bộ óc của thế kỷ, Einstein đã tạo ra vũ trụ từ ý tưởng như thế nào?"